tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Cầu Long Biên, tên cũ là cầu Dumer, là một trong những công trình mang nhiều dấu ấn lịch sử của thành phố Hà Nội. Trước nguy cơ cầu Long Biên bị sập do bị xuống cấp nghiêm trọng, đã có lúc chính quyền Việt Nam dự tính phá bỏ cây cầu này để xây một cây cầu mới. Nhưng nhờ nỗ lực vận động kiên trì trong suốt nhiều năm qua của những người như kiến trúc sư Nguyễn Nga tại Pháp, cầu Long Biên sẽ không bị khai tử mà sẽ được cải tạo thành một viện bảo tàng ký ức thế kỷ 20. Dự án của kiến trúc sư Nguyễn Nga vào cuối năm ngoái đã được Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc chấp thuận cho thực hiện. Hiện đang ở Việt Nam để thúc đẩy dự án này, kiến trúc sư Nguyễn Nga trả lời phỏng vấn RFI qua điện thoại. RFI Việt ngữ xin kính chào kiến trúc sư Nguyễn Nga. Như vậy là kể từ khi nào mà bà đã nảy ra ý định biến cây cầu Long Biên của thành phố Hà Nội thành một cái viện bảo tàng ký ức của thế kỷ 20 ạ?
Tôi là người sống tại Paris mà nhà tôi lại ngay cạnh Tháp Eiffel. Thành ra khi mà lần đầu tiên tôi về Hà Nội là 1989 chứ, thì tôi đi lên trên cây cầu Long Biên đó, tôi mới ý thức rằng là ở Việt Nam mình có một cây cầu huyền thoại chở trên mình cả một cái thế kỷ về ký ức của Hà Nội, một thời đạn bom và một thời hòa bình. Thế thì tôi cứ nghĩ là một ngày nào đó tôi sẽ biến cái cầu này trở thành một cái đại lộ như là Champs-Élysées, lộ hòa bình. Nhưng mà phải chờ đến năm 2007 đó, thì lúc đó là phía Pháp gọi là Post-Extension Economique đó, có một lần họ nói với tôi như thế này: bà đã lo rất nhiều cái dự án lấy ODA của Pháp, nhưng mà đây có một cái dự án có 60 triệu euro mà là do chính phủ Pháp, hai đời tổng thống François Mitterrand và tổng thống Jacques Chirac, nhất Jacques Chirac sau khi sang thăm Việt Nam, thì ông rất là có cái cảm xúc với cái cầu Long Biên và nghĩ là một cái cầu như thế đã trải qua hơn 100 năm mà người Việt Nam vẫn còn giữ gìn nó, để nó còn sống lại tới ngày hôm nay, thì mình phải làm sao cho nó có một cái tương lai huy hoàng hơn. Thế thì chính phủ Pháp đã cho 1 triệu euro để nghiên cứu cây cầu ấy. Và sau một năm chờ nghiên cứu thì họ nói là muốn sửa cây cầu này thì phải có 60 triệu euro. Phía Pháp rất là chờ phía Việt Nam có một cái phương án phù hợp. Pháp sẵn sàng tài trợ cho một khoản tiền 60 triệu euro. Thế nhưng mà 5 năm sau thì Việt Nam vẫn chưa có một cái phương án gì phù hợp. Và tới năm 2007 đó, phía Đại sứ quán Pháp nói với tôi rằng nếu mà năm nay phía Việt Nam không trả lời chính thức về cái số tiền Pháp đề nghị đó, thì chúng tôi sẽ cất số tiền này đi chỗ khác. Thế thì tôi mới đi tìm hiểu, thì tôi cũng biết là lúc đó là có một công văn, một cái quyết định là cây cầu này sẽ bị tháo dỡ, thay vào đó một cái cây cầu mới. Thì tôi mới thực sự là rất là hoảng hốt. Một cây cầu như thế không những nó có một cái vẻ đẹp lịch sử của cái thời kiến trúc sắt thép đỉnh cao nhất, đó là cái cầu mà lớn nhất Đông Nam Á thời bấy giờ, mà mình lại tháo dỡ nó ra. Thế nên tôi ra ngay một cái ý kiến, tức là mình phải kêu gọi cả thế giới với toàn dân ý thức về cái ký ức đó. Thế nên tôi đã tổ chức cái festival đầu tiên trên cây cầu Long Biên trong gần 3 ngày. Từ tối thứ sáu đến tối chủ nhật, với lại 20 cái loại hình nghệ thuật khác nhau. Tôi mời 69 quốc gia mang cờ của họ đến là cắm vào cái chữ hòa bình trong tất cả mọi thứ tiếng. Lúc đó các quốc gia rất là hân hoan đáp ứng, và tôi luôn luôn tôi mở màn cho một cái cuộc đi bộ vì hòa bình. Tất cả các thành phần của dân tộc cũng như các quốc gia đều đi bộ từ đầu này qua bên đầu kia. Tôi đã làm được 2 lần với sự ủng hộ của thành phố Hà Nội năm 2009. Và 2010.
Như vậy thì từ những cái kinh nghiệm, những hiểu biết của một kiến trúc sư sống tại Paris, bà đã thiết kế như thế nào cái dự án biến cầu Long Biên thành viện bảo tàng?
Cái đoạn cầu cạn nó đi vào phố đó, thì tôi nhớ đến ở Paris nó có một cái cầu cạn y như thế, nó gọi là Viaduc des Arts, thì ở dưới đó nó cũng có những cái vòm y như cái vòm cầu Long Biên này. Ở cầu Long Biên nó có 131 cái vòm, thì tôi muốn biến 131 cái vòm nó thành phố nghề nghệ thuật của Việt Nam và thế giới. 100 cái vòm là dành cho 100 làng nghề của Việt Nam, và 30 vòm là 30 làng nghề của các nước. Ở trên cái đó thì sẽ trở thành cái vườn treo. Tôi đã viết ra cái dự án đó và biến nó trở thành một cái quần thể. Trong đó nó có 5-6 hạng mục, thì có cái hạng mục gầm cầu cạn đó với lại cái vườn treo. Sau đó bên kia Gia Lâm thì chúng tôi muốn mà làm một cái tháp sen để làm một cái biểu tượng quốc hoa của Việt Nam, và trong đó là một cái bảo tàng nghệ thuật đương đại. Và tôi muốn biến cái Château d'Eau, tức là cái tháp nước hàng đậu, trở thành một cái bảo tàng cổ vật. Cái bãi giữa sông Hồng nó phải trở thành một cái écran Tức là nó là một công viên nghệ thuật, trên đó có bảo tàng nông nghiệp Việt Nam. Tức là tất cả các thứ đã sẵn có ở đấy, không cần phải xây mới cái gì, chỉ cần tôn tạo, nâng cấp nó lên. Năm đó là 2008, nhưng mà anh cũng biết rằng là một là cái dự án rất lớn, nhưng mà tôi cũng rất là quyết tâm, và tôi cũng từ đó là tổ chức 3 cuộc hội thảo. Và tôi cũng được tất cả người dân ủng hộ rất là nhiệt tình, mạnh nhất là cái giới truyền thông, rồi tất cả chuyên gia đầu ngành, các nhà sử học đều ủng hộ cái dự án này cả. Đấy, thế nhưng mà nó cũng là một dự án lớn, nó liên quan vừa đến Hà Nội, vừa là Bộ Giao thông Vận tải, vừa là Bộ Văn hóa, và nó có rất nhiều cái nhóm quyền lợi khác nhau, thành ra nó là rất vất vả.
Như vậy cụ thể thì dự án của bà sẽ được thực hiện như thế nào? Tức là mà cầu Long Biên sẽ được cải tạo ra sao để nó trở thành một cái viện bảo tàng thực sự, một cái nơi truyền đảm văn hóa, chứ không còn là một cây cầu để phục vụ cho giao thông nữa?
Hiện nay một nửa cầu là trên 9 nhịp thì còn nguyên lại, thì chúng tôi sẽ giữ cái 9 nhịp đó. Trên đó chúng tôi sẽ triển lãm những cái đầu tàu hơi nước trên một cái nền kính trong veo để người ta nhìn thấy đường ray cũ và sông Hồng. Thì trên những đầu tàu đó, trên những cái toa cổ, chúng tôi sẽ làm thành một cái bảo tàng ký ức của đường sắt, sẽ là những cái quán cà phê Mise và restaurant Mise để cho người ta có thể vào đấy tham quan. Cái cầu nó sẽ trở thành cái cầu văn hóa chứ không phải cầu giao thông nữa. Vì nhà nước Việt Nam đã có cái quyết định đưa cái đường xe hỏa sang một cái cầu khác, cách đó khoảng 75m về phía thượng nguồn. Và trên cái cầu văn hóa đó thì chúng tôi biến thành cái cầu đi bộ, hai làn đường đi bộ hai bên, và cái khung cầu chúng tôi dùng cái khung cũ lại và bảo tồn nó bằng cách phương pháp đinh tán rive. Còn bên nửa bên kia, cái cầu nó đã bị đánh bom đánh sập hết rồi, thì chúng tôi tái dựng lại bằng phương pháp đúc mới. Và trên cái đoạn nửa cầu đó phía bên Gia Lâm đó, thì chúng tôi sẽ cho ốp những cái vật liệu trong vào và để làm một cái cầu hai tầng. Chúng tôi sẽ tạo ra được một cái không gian khoảng 15.000m để làm những cái gallery và làm một cái bảo tàng dài nhất thế giới. Có lẽ là cái bảo tàng ký ức thế kỷ 20 dài nhất thế giới. Và chúng tôi ốp kính trong và dùng toàn năng lượng xanh, dùng năng lượng mặt trời, năng lượng của gió và năng lượng của dòng sông. Cầu nó khá cao, nó cao đủ để chúng tôi làm hai tầng. Tầng dưới là tất cả những gallery, tầng trên là cái bảo tàng theo cái chiều dài, và chúng tôi dùng đúng cái khung của cái cầu để làm cái bảo tàng đó. Còn hai bên là đường đi bộ, hai bên chúng tôi có thể nới ra rộng một chút, và cái đoạn giữa, đoạn qua sông đó, thì chúng tôi nâng lên 3m, bởi vì cái cầu Long Biên hiện nay nó thấp nhất và nó cũng cản trở cái vấn đề những tàu bè qua sông ở cái đoạn đó. Cái đoạn qua sông chúng tôi sẽ tăng lên 3m để cho nó bằng cái chiều cao của tất cả những cái cầu khác trên sông Hồng.
Thưa kiến trúc sư Nguyễn Nga, vậy thì bà hy vọng là phía Pháp sẽ hỗ trợ những gì về mặt kỹ thuật, về mặt kinh nghiệm cho việc thực hiện dự án này ạ?
Tại vì cái cầu này là do cái công ty Daide Epile làm từ thế kỷ trước. Cái công ty Daide Epile nó nằm trong cái tập đoàn của Eiffage, ông Metallic. Thì tôi cũng muốn rằng là chính cái công ty Eiffage sẽ giúp để cải tạo cái vấn đề kỹ thuật và gọi là giám sát thi công. Và tôi muốn là chính phủ Pháp giúp cái phần cải tạo kỹ thuật, giám sát thi công và đúc các cái dầm thép bị sập xuống và đưa cái cầu để chúng tôi làm cái bảo tàng đó. Đoạn đó thì tôi muốn là chính phủ Pháp đưa vào, nếu có thể khơi dậy được cái ODA, tại vì đây là một lời hứa của một tổng thống Pháp. Nếu mà ngày hôm nay một tổng thống Pháp sang thăm Việt Nam trong năm 2019 này, thì có thể đây là một món quà vô cùng ý nghĩa để nó khơi dậy lại tình hữu nghị và hòa bình giữa hai dân tộc Pháp và Việt Nam. Tôi muốn rằng là cái khoản tiền mà Pháp hứa cho Việt Nam để cho cái cầu Long Biên này là 60 triệu euro sẽ được khơi dậy lại. Khi mà Pháp dùng cái khoản tiền đó thì thường là sử dụng một công ty Pháp và công nghệ Pháp để có thể thực hiện được. Còn cái vấn đề mà biến cái cầu đó trở thành cái bảo tàng và nguyên cái quần thể chung quanh đó, thì chúng tôi đã có rất nhiều nhà đầu tư tư nhân vào rất là muốn đấu thầu hoặc là được cùng đầu tư để khai thác trong vòng 50 năm. Và như thế là nếu mà trong trường hợp mình có thể mình đưa lên sàn để mình cho toàn dân có thể đóng góp bằng cách là mua cổ phiếu, thì cũng có thể huy động được đủ và dư thừa cho cái vốn để mà hoàn thiện cái dự án này.
Còn về phần giới chuyên gia quốc tế thì họ đánh giá như thế nào về dự án này ạ?
Cái ý tưởng đó đã được các kiến trúc sư trên thế giới họ rất thích, và có một đoàn kiến trúc sư quốc tế họ đã bay từ Los Angeles về Hà Nội và rất là mong muốn được góp công góp sức trong cái việc thực hiện cái bảo tàng này. Thì họ cũng muốn sang đây để ủng hộ cái dự án này và mời chúng tôi đi tham dự Venice Biennale 2020 với một cái mô hình rất lớn, và họ tin chắc là đây sẽ là một cái dự án nổi tiếng ở trong một cái thành phố Venice, là thành phố của 400 cây cầu. Thì đây sẽ là một cái tác phẩm nó gây ấn tượng và đồng thời nó cũng giới thiệu đất nước, con người, lịch sử Việt Nam và ký ức của thế kỷ 20.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn kiến trúc sư Nguyễn Nga đã trả lời phỏng vấn hôm nay về dự án biến cầu Long Biên của Hà Nội thành một viện bảo tàng ký ức của thế kỷ 20.